này không thoái,
không bao giờ thoái đuôi. Thầy thấy các con đang thoái đuôi rõ ràng. Tâm chân thật này, mỗi pháp môn tu một cách. Như chúng ta tu về tâm tịnh độ, người ta cứ nói về tâm tịnh độ của bọn mình. Thế nào là chủ cái tâm chân thật này không thoái? Con nói về cái về tâm tịnh độ của chúng mình. Suốt ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Con thấy các cụ suốt ngày trần thụy giảng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là người ta chủ, bởi vì người ta hiểu nghĩa được chữ A Di Đà là cái tánh vô lượng quang. Chính là cái tánh nó đang biết nói, đang biết thấy, biết nghe đấy, là cái tánh biết của mình đấy, đồng thể với Phật A Di Đà, thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, cái chỗ này Phật giảng rõ ràng, cho nên chúng mùa đông nào cũng phải học kinh Lăng Nghiêm để nhớ, để ôn đi ôn lại, để nhận được cái chữ A Di Đà. Thế thì một khi mình nhận được cái tánh này thường trụ ở khắp mười phương rồi đấy, thế thì bây giờ mình trụ vào cái tâm chân thật này. Tâm này chân thật là mình hay là cái thân bằng đất là mình?
Tâm chân thật là mình
đấy, nhớ phân biệt đấy, trụ vào cái tâm chân thật này mà sáng cũng trụ, trưa cũng trụ, chiều cũng trụ. Đấy, hàng ngày mình trụ mà không thoái. Đây là nghĩa là như các cụ là nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho thật rõ. Đấy, nhất tâm đấy là trụ vào cái tâm chân thật này, xong chưa? Thế là trụ vào tâm chân thật, tin chưa? Hiểu không? À đấy, làm việc gì phải hiểu thì mới có tin, mà có tin ấy, thì mới có thật hành. Thế trụ vào cái tâm chân thật này không thoái, hễ vọng khởi liền biết không theo vọng. Nghĩa là gì? Đó, chúng ta học tâm tịnh độ thì chúng ta biết vọng thì nhiều, nhưng mà tóm lại chúng ta có ba thứ vọng. Tóm lại có ba thứ. Cái thứ nhất là gì? Là cái vọng thân. Đấy, cái vọng thân thì chúng ta phải tin chắc đây là do mình ăn cơm, đó là mượn đất. Uống nước là mượn nước. Thở không khí là mượn gió. Nhận ánh hơi ấm mặt trời là mượn lửa. Mượn bốn cái thứ ấy chúng ta mới bào chế ra móng, rồi kết làm da, làm thịt, làm xương thành cái thân này. Thì bởi vì mượn đất làm thân cho nên ngày mai lại giả về cho đất. Vậy nó có phải mình thật không? Đấy, cái việc đầu tiên là phải nhớ cái thân này là bằng đất, không phải mình. Đất, nước, gió, lửa, nó là cái vật mình dùng tạm, mình nó là vật dụng, cho nên mình cũng trông nom nó, cũng săn sóc nó, bền được ngày nào quý ngày đấy để mình dùng nó mà tu mà học. Nhưng nó không phải mình, không nên nô lệ nó mà không hề thuộc nó, cho nên nó mỏi, nó nhọc, nó lười đấy, thì đừng có nghe theo nó. Biết đây là vọng thân. Đấy, những đau, những ngứa. Thế ngày mai cái thân bằng đất này nó tan đi thì cái đau với cái ngứa nó đứng vào đâu? Còn không? Đấy, cho nên cũng đều là cái hư vọng. Chẳng qua là mình thiết tha ái luyến cái thân này, cho nên đặt những cái dây thần kinh ở khắp nơi. Cái dây thần kinh nó báo động, cho nên mình gọi là đau, là ngứa. Mai đây cái thân này bằng đất này tan đi thì những cái đau, cái ngứa, những cái thọ này nó không có chỗ đứng. Vậy thì nó không phải mình, nó chỉ là cái nhân duyên giải hiện. không phải mình. Cho nên đừng quá bận tâm đến cái thân. Đó là một, cái thân này là cái hư vọng. Mình biết nó là hư vọng, mình đừng theo nó. Đó là một. Rồi cái vọng thứ hai của chúng ta, yêu, ghét, mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi. Những cái tóm lại là những tham sân si của mình, vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, nó khởi lên. Thế mình cứ một bề nghe rõ Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với Đức Phật Di Đà, mà cũng là trở về cái tâm A Di Đà của mình. Bởi vì có phải mình với Phật đồng một thể không? Thế trong mình học kinh Lăng Nghiêm, Phật đã xác định, mà rồi các kinh Phật cũng nhắc đi nhắc lại. Thế thì mình đồng thể với Phật, cho nên mình Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình về với Phật, có Phật giúp đỡ hộ trì, mà cũng là trở về cái tâm của mình. Phật đứng đâu? Phật thường trụ ở khắp mười phương viên biến, ở khắp vạn pháp. Vậy thì Phật ở ngay da thịt xương của mình, Phật ở ngay đương niệm của mình. Thế cho nên chỉ có tự mình trở về với Phật, chứ còn Phật thì vẫn đứng đấy, đừng lo Phật đi vắng, mà chỉ lo cái tâm của mình nó có an định thì nó mới về với Phật. Còn nếu cái tâm của mình nó nghĩ thì cái khác, thì tức là mình lại xa lánh Phật rồi. Thế cho nên cần nhất là mình nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy nghe rõ, tức là mình với Phật đã, mình đang thông với cái khí phần của Phật, mình với Phật đang đồng thể. Còn hãy mình nghe mờ hay quên, thế thì tức là mình lại nghĩ về cái khác. Nghĩ thì cái khác thì không có giao tiếp với Phật nữa. Thế cho nên mình Nam Mô A Di Đà Phật thật rộng, nghe cho rõ. Thế trong cái lúc ấy thì là trụ cái tâm chân thật này, hễ vọng khởi liền biết đấy. Cái vọng tâm nó khởi lên đấy. Hoặc mừng, hoặc giận, hoặc lo, hoặc tủi, bất luận một cái vọng tưởng nào nó khởi lên, thì mình sáng suốt, mình thấy rõ, biết nó là vọng, mặc nó, đừng có nhận là mình, đừng theo. Cái cần nhất là tỉnh táo, biết nó là vọng, mặc để nó tan đi. Đừng nói tôi bực mình, tôi nóng tính, tôi không bằng lòng. Đừng nhận những cái là tôi, biết những cái này là vọng, mặc để nó tan đi. Bởi vì chúng ta từ vô thủy có cái thói quen, những cái vọng tập từ vô thủy, không có thể nào mà nói chuyện hết ngay được. Bây giờ mình phải thực tập để mặc cho nó tan đi. Thế đấy, cứ cả hàng ngày trụ cái tâm chân thật như thế, đừng có thoái. Nghĩa là sáng cũng an định ở cái tâm chân thật, trưa cũng an định, chiều cũng an định. Đừng chán, đừng mỏi, nhưng mà không lo chán đâu. Nếu thực tập vậy, tự nhiên nó có cái vui thích ở trong. Và rồi mọi khi mình thích đi chơi thế nào thì bây giờ mình lại thích niệm Phật như thế. Chung quy nó là cái thói quen mà thôi. Thế thì không thoái. Cứ quan hệ nhất là hệ vọng khởi liền biết. Đấy. Tức là thầy nói mấy thứ vọng rồi? Hai rồi. Một cái vọng thân, một cái vọng tâm. Nhưng hai cái này tuy thế mà lại dễ. Còn cái thứ ba khó hơn là cái vọng cảnh. Vì chúng mình có những sáu cửa sáu cửa mở ra để tiếp những vọng cảnh. Cho nên chúng ta lại có cái thói quen hễ cảnh nó hiện thì tâm liền thọ. Cho nên cái này phải tập lâu, nhưng mà cũng không sao, cứ tập dần rồi đâu khắc, cứ có đi thì có đến. Này, những cái hình bóng hiện ở trước mắt, những cái âm thanh hiện ở nơi tai, những cái cảm giác ở nơi mũi, rồi ở nơi thân, ở nơi lưỡi, ở nơi năm căn ở bên ngoài. Và khi không, đến khi tối không còn tiếp xúc với cảnh bên ngoài thì cái tâm ý nó lại khởi lên những các cái pháp trần, nhớ những chuyện này, nhớ cái chuyện kia, nó hiện lên. Cho nên chúng ta có sáu cảnh hàng ngày nó hiện. Thế thì để chúng ta phải biết quán ba cái ai có rè, biết những cảnh này là huyễn, theo nghiệp giả hiện, không có thật. Thế biết chắc nó là huyễn rồi thì bây giờ mình cứ trụ ở cái tâm chân chân thật, nghĩa là cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khi cái, những cái vọng cảnh mình cũng mặc nó thì nó tự tan đi, đừng vướng đừng bắt. Thế, chúng ta cứ tập như thế. Ở đây gọi là hễ vọng khởi liền biết, không theo vọng. Nếu chúng ta mà cứ tập như thế về tâm tịnh độ thì cứ tập như vậy. Còn như Đức Quán Thế Âm, Ngài tu phản văn, như trong Kinh Lăng Nghiêm Ngài nói rõ đấy. Đấy, thì Ngài cũng như mình, chỉ có cái điều là Ngài nghe cái tánh nghe. Còn chúng mình thì theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì chúng ta chuyên Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cũng cùng một đường lối. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài nói là nếu chúng ta cứ như vậy tiếp tục thì dần dần cái sắc ấm tự nó tan đi, rồi đến cái thọ ấm cũng tự nó tan đi, thì cốt là mình hễ vọng khởi liền biết, không theo vọng. Thế thì cái sắc ấm nó sẽ tan, rồi thọ ấm nó tan, rồi tưởng ấm nó tan, rồi hành ấm nó tan, cho đến khi cái thức ấm cũng tan nữa. Thế thì sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Đấy, tức là chiếu kiến ngũ uẩn đều không, cả năm nó tan thật sự, mà nó là cái hư vọng. Vọng khởi liền biết, đừng theo vọng. Cái quan hệ nhất có cái việc này, trụ tâm chân thật không có thoái, hễ vọng khởi liền biết, không theo vọng. Đó là việc chúng ta phải làm ngay bây giờ. Thế nếu mà chúng ta cứ thực tập như thế đấy, thì bao nhiêu cái năm ấm ấy, nó tan được, thì tâm muôn đức liền đủ. Tức là khi ấy mới thật là tâm A-di-đà. À, cũng như người thợ lọc vàng, lọc hết đất, hết quặng, hết than, thì cái vàng nguyên ấy, nó mới hiển lộ. Chúng ta cũng thế, tu theo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, thì đến khi năm ấm nó đều không, thế thì cái tâm muôn đức liền đủ. Tức là khi ấy thật tánh A-di-đà tỏ lộ, gọi là tâm vô lượng quang. Thì khi ấy diệu dụng sẽ không cùng, diệu dụng không cùng, như chúng mình học ở trong phẩm Phổ Môn này, đó là cái lực dụng của cái tâm vô lượng quang này ở trình độ Bồ Tát Đức Quán Thế Âm ở phẩm Phổ Môn. Đó là lực dụng của cái tâm vô lượng quang ở trình độ Bồ Tát. Còn kinh A Di Đà đó là lực dụng của tâm vô lượng quang ở trình độ Phật. Thế thì được cái tâm này rồi, khi ấy chúng ta chuyển pháp luôn, nghĩa là như Đức Phật, như Đức Quán Thế Âm, các ngài giảng kinh nói pháp, thì cả ta, cả người đồng lợi. Đấy, thì đấy cái con đường đi chúng ta cố gắng. Thì hiện tại chúng ta đủ nhân, đủ duyên, chúng ta cứ tu tập, không khó khăn gì cả. Chỉ có một việc, Nam Mô A Di Đà Phật.